Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái kinh Kim Quang Minh. Thì đây Đức Phật dạy như thế này: Thích Ca Mâu Ni xuất hiện thế gian vào thời năm trược, thọ mạng con người chỉ được 100 năm, thiên tư kém cỏi, căn lành nhẹ mỏng, không có lòng tin. Tức là Đức Thế Tôn á, bữa chúng ta học qua rồi đó, tức là Ngài thị hiện trong cái cõi Ta Bà, mà bấy giờ con người chỉ sống được 100 năm, hoặc là 80 tuổi hoặc 70 tuổi rồi mất. Thiên tư kém cỏi, căn lành nhẹ mỏng, không có lòng tin. Tức là nếu mà chúng ta đến với Tam Bảo thì lòng tin chúng ta cũng nhẹ lắm, chứ không bằng như người xưa. Bây giờ quý thầy nghiệm lại kỹ đúng không? Ngày bây giờ mình mà đến với Tam Bảo rồi á, cái căn lành mình không bằng người xưa, mà cái tính tâm của mình á cũng bằng người xưa luôn. Người xưa người ta học đạo rất có tính tâm, còn bây giờ cái tính tâm mình rất là nhẹ. Chỉ cần mà thầy tổ mà nói nặng một cái là mình xách gói mình bỏ đi, chứ mình chịu ở. Còn người xưa, hôm bữa chúng ta học qua cái chỗ mà Ngài Phù Sơn Quyển đó, phải không? Đến mức độ mà rải cho, rồi tạt nước lạnh vào mùa đông, lấy gạch, lấy gậy đánh đập, mà Ngài cũng quyết chí ở lại, không có đi. Đó là tính tâm của người xưa rất là lớn. Do cái gì? Tức là do khởi kiến chấp về ngã, kiến chấp về nhân, kiến chấp về chúng sinh, kiến chấp về thọ giả, nuôi dưỡng tà kiến, ngã, ngã sở kiến, đoạn kiến và thường kiến. Đó, tức là bị những cái bệnh đó. Vào cái thời nay, tức là vào cái thời nói chung, vào cái thời mạt pháp đó, là chúng sanh hay bị những cái kiến chấp về đó. Thế nào gọi là kiến chấp về ngã? Qua cái phần chúng ta học, qua cái phần pháp số, tức là chấp có thật ngã và ngã sở, cho nên gọi là kiến chấp về ngã. Chấp thật ngã là gì? Tức là chấp vào thật mình nè, tứ đại, đất, nước, gió, lửa, ngũ uẩn là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Ngọc, học kinh lại cũng đừng nhịp cắn. Tức là chấp và thật về tứ đại ngũ uẩn cho là thật. Mà đã chấp thật là gì nữa? Ngã sở, tức là chấp mình có thật. Rồi vạn pháp có thật. Rồi gì nữa? Cái người đối diện mình là có thật. Do chấp những cái thật đó cho nên cái đạo nó bốc. Cho nên trong Thiền Sư Trung Hoa tập 1 có ghi một câu chuyện. Một hôm có ông Tăng đến hỏi Thiền Sư Duy Phan, hỏi thế nào là đạo. Thiền Sư nói ở trước mắt ông á. Thì lúc này ông Tăng nói là tại sao con không thấy. Thì Thiền Sư nói là vì ông chấp ngã cho nên không có thấy được đạo lý. Chẳng hạn như bây giờ mình nhìn trên cái bàn, thấy cái ly, phải không? Thấy cái bình bông, thấy cái đồng hồ, thấy hết tất cả. Mà người xưa người ta nói là tôi thấy, ông cũng thấy. Thiền Sư mà Đầu Đà Sư Bị khai thị cho ông thị giả đó, là tức là tôi thấy, ông cũng thấy, mà tại sao tôi ngộ mà ông thì không ngộ? Cho nên mình phải đặt dấu hỏi. Người xưa người ta thấy cái bình, thấy cái tách, thấy mây bay, thấy gió thổi, thấy chim kêu, thấy những cái hiện tượng sinh khởi, các ngài ngộ đạo. Còn bây giờ mình cũng thấy mà tại sao không ngộ? Đó, chúng ta phải đặt dấu hỏi. Mình nghiên cứu trong cái lịch sử Thiền Tông Trung Hoa đến Việt Nam, mà các ngài ngộ là trong cuộc sống giữa đời thường. Chẳng hạn như các ngài làm kiển, làm rẫy, làm gì đó mà cái ngày ngộ, hoặc là nấu cơm, hoặc là bưng nước cho thầy, hoặc là giặt áo quần. Ngộ là ngộ trong chỗ đó thôi. Mình đừng có tìm cái thế giới hiện tượng đâu hết á, mà cái thế giới này á, cái thế giới mà chân đế nằm trong cái cõi tục đế này, đừng tìm đâu xa hết, mà toàn là các ngài ngộ cho đó thôi. Trong lúc ăn cơm các ngài cũng ngộ. Mà tại sao mình không ngộ? Trong lúc ăn cơm, trong lúc làm các việc, cái đầu óc mình nghĩ đâu? Mình không có chú tâm vào cái chỗ mà mình đang gia công, đang tu tập, mà cái đầu óc mình để đâu đâu? Thấy không? Người xưa người ta nghe bài pháp ta cũng ngộ nữa, mà mình bây giờ nghe xong cho vui thôi. Cho nên bây giờ ra mà hoằng pháp lợi sanh nào phổ độ chúng sanh nó khó gấp trăm gấp ngàn lần ngày xưa có lý do. Cho nên ngài thiền sư sư ngài thiền ngài quyền sa sư bỉ nói là tại sao là tôi thấy ông cũng thấy, thì do mình gì? Do mình chấp ngã. Cho nên nói là vì ông có ngã nên không thấy. Thì lúc nào ông tăng hỏi con có ngã, con có ngã thì không thấy ra đành rồi, hòa thượng thấy chán. Thì lúc này thiền sư nói có ông có ta rồi cũng thấy luôn. Có ông là gì? Có ông là ngã, có ta là ngã sở, cho nên cũng thấy luôn. Thì lúc này ông tăng dồn thêm một cái thế nữa, không con không ngài lại thấy chán. Bây giờ hòa thượng nói là có con có ngài là không thấy đạo nè. Bây giờ giả như là không con không ngài thấy chán, thì lúc này thiền sư nói không ông không ta thì cần gì thấy làm gì nữa, phải không? Tức có nghĩa là mình tưởng tượng đạo là một cái gì, nhưng mà ở đây á, nếu mà ngã và ngã sở quán bóng rồi thì đạo cũng quán bóng luôn đó. Cho nên qua cái phương diện này là chư Phật phương tiện thiện xảo đưa ra những cái pháp cứu cánh, nhưng mà chỉ là gì? Chỉ là bóng dáng thôi, chưa phải cái thật của mình. Mà thật là ngay nơi tự thân của chúng ta, khi mà ngã và ngã sở bị rơi rụng đó, thì cái chân thật nó hiện tiền đó. Kiến trách về nhân là gì? Tức là đối với thân đâm vững, trách thật có chủ thể sanh mạng, sanh vào cõi người chứ không phải cõi khác. Tức là cái kiến trách về nhân á, là mình chấp vào năm vững là thật, nó có một cái chủ thể sanh mạng. Nếu là vua chết thì thành vua, mà cái gì chết thì trở là cái trạng thái đó, chứ không có đi qua cái cõi khác được hết. Tức là chấp này cũng là gì? Cũng là tà kiến. Kiến chấp về chúng sanh, tức là chấp thân do năm vững tạo thành này, nó có một cái thực thể chứ không phải là không có tự tánh. Mà với cặp mắt bát nhã là dầu cho con người đến vạn pháp đều không có tự tính, phải không? Do tính duyên khởi mà có. Giống như bây giờ tôi đưa ra một ví dụ với thầy dễ hiểu. Đây là cục vàng, đây là cục vàng này, nó có tự tánh không? Có. Nó không có tự tính, mà do duyên khởi có ông thợ làm vàng, cho nên nó hiện ra gì? Nó hiện ra con sư tử, nó hiện ra bông tai, nó hiện ra dây chuyền, nó hiện ra cà rá. Mà vàng á, vàng là gì? Vàng là chủ thể, tức là hoàng nó có một cái thể độc nhất vô nhị của nó, mà tùy theo cái duyên khởi thì nó hình thành ra là con sư tử, hoặc là bông tai, hoặc là dây chuyền, hoặc là cà rá, phải không? Do tính duyên khởi mà có cái pháp, cho nên hoàng nó không có tự tính là con sư tử, phải không? Hạn như không có tự tính con sư tử hay là hoàng cà rá gì hết đó. Cho nên thấy được như thế rồi thì tự nhiên cái kiến chấp mà nó rơi rụng đó, nó không có dính mắt đó. Kiến chấp về thọ giả, tức là chấp trước thân năm vững này có một khoảng thời gian tồn tại, hoặc là dài hoặc là ngắn, không có đồng nhất. Tức là chấp thân năm vững này có thật đó. Bây giờ chúng ta kiểm nghiệm lại, nếu mà thân năm vững này có thật á, thì nó phải có ba yếu tố duy nhất. Thứ nhất là gì? Thứ nhất gọi là đồng nhất. Thứ hai là phải bất biến. Thứ ba là phải chủ tể. Đồng nhất là gì? Đồng nhất chẳng hạn như đất á, đất là đất, đúng không? Cái gì trong con người mình là đất thôi, gọi là đồng nhất. Còn trong con người mình nó phân tích ra thì có gì? Có đất, đất là chất cứng, răng, gì nữa, tóc, móng tay, móng chân, đất. Nước là gì? Nước tức là đàm giải, nước tiểu, cho nên không có đồng nhất. Gió là gì? Gió tức là hơi thở. Đất, nước, gió. Lửa là gì? lửa là hơi nóng, thành ra nóng có động nhất. Nhưng mà bốn cái chất này nếu mà nó chúng ta điều hòa thích hợp á thì chúng ta sống còn, mà chúng ta điều hòa nó bị trục trặc cái là chúng ta bị gì? Hạn như hôm nào đó mà bây giờ bị nước nó nhiều thì chúng ta bị cảm sốt, cho nên chúng ta cạo ra đó, cạo gió để chúng ta lấy nước ra, quân bệnh mà, đúng không? Hôm nào mà lửa nó nhiều, nó lên cơn sốt, chúng ta phải làm gì? Làm gì? Làm cái nồi xông hơi lên, đúng không? Tức là nếu mà chúng ta không điều hòa nó thì thân năm quẩn này nó rã, đến một lúc nào đó lửa nó hết, lửa nó hết là mình chuẩn bị mình đi rồi đó, đúng không? Lửa mà tự nhiên nó càng ngày càng héo rồi nó tắt, rồi chúng ta chết. Tức là ngay nơi thân năm quẩn này không có gì mà gọi là đồng nhất hết, rồi bất biến. Bất biến bây giờ mình thấy sao? Một đứa bé sanh ra khoảng 1-2 năm cái nó lớn lên, 3-4 năm sau nó trưởng thành, 20-30 năm sau thì nó trở thành người lớn, tức là không có đứng yên chỗ. Chủ tể là gì? Chủ tể có nghĩa là mình phải làm chủ được cái thân ngũ quẩn của mình. Làm chủ sao? Hẹn như sáng nay mà chúng ta bị đau bụng, mà chúng ta đang đi trên một chiếc xe đò nữa, đúng không? Đúng lý ra là đến một cái đoạn đường nào đó nó ngừng, mà bây giờ mình chịu hết nổi rồi. Nếu mình làm chủ được thân mình á thì mình phải ra một cái lệnh: mày không được xuống xe, ví dụ đó. Nhưng là lệnh được không? Không có được. Cho nên không làm chủ được thân cho nên ở đây nó gọi là ngã, là mang. Nếu mà mang ba yếu tố đó thì có ngã, còn ba yếu tố này nó không có mặt á thì ngã nó không có thực thể, tức là vô tánh. Đó, quý thầy phải học qua có tinh thần bát nhã đó. Tà kiến là gì? Tà kiến là những nhận thức sai lầm, tức là những nhận thức về gì? Thân, tâm, tức là chấp vào thân, chấp vào tâm. Ngã, ngã, sở kiến, tức là chấp trước ngã và pháp, thuộc ngã là thật và thường hằng mãi mãi. Đó. Đoạn kiến là gì? Tức là chấp ngã và thế gian chỉ tồn tại trong một thời gian nhất định rồi sẽ vĩnh viễn đoạn diệt. Tên lên là nói là chết là hết á, nó gọi là đoạn kiến. Thường kiến là gì? Thường kiến là mãi mãi. Cho nên hai cái bệnh đó đều đưa con người đến cái chỗ dục vọng và gì nữa, chấp trước các pháp, từ đó tạo ra. Chẳng hạn bây giờ mình nói là mình tu cũng chết mà không tu cũng chết, tức là chấp về cái đoạn kiến đó thì mặc tình làm ác, đúng không? Rồi thường kiến là gì? Tức là cái mình là giàu á thì mãi mãi là giàu, không bao giờ đi đến cái chỗ giai đoạn mà nghèo khổ khốn cùng. Và mình chết đi rồi mình trở lại cái cuộc đời này cũng là như thế. Đó, cho nên qua cái phần này là chúng ta sẽ thấy vì chấp vào cái bệnh đó cho nên con người đi đến cái con đường dục vọng thấp kém, đưa dần đến ác pháp. Vì muốn giúp cho những chúng sanh này và các ngoại đạo phát sanh chánh kiến. Chánh kiến là thấy gì? Thấy thân tâm là không có tự tính, không có thực thể. Đó, để chúng ta từ đó dọn dẹp, chúng ta tu, chúng ta đào thải những hạt giống thấp kém của mình nhất, thấp hèn của mình nhất, để phát bồ đề tâm, chống thành tựu vô thượng bồ đề. Cho nên Đức Phật đã ra đời chỉ ra những cái phương pháp để chúng ta tu tập. Đó, mau chống thành tựu vô thượng bồ đề. Cho nên Thích Ca Như Lai thị hiện thọ mạng ngắn ngủi. Tức là Đức Thích Ca Mâu Ni sở dĩ mà đi vào trong cuộc đời này là biết chúng sanh có những cái bệnh đó. Mà bây giờ mình sống dai quá, sống thọ quá thì chúng sanh nó ỷ lại, thôi không có cần tu. Bây giờ vẫn còn Đức Phật, mình cần gì đến mình hỏi. Chẳng hạn như sau này, chẳng hạn như bây giờ Hòa Thượng nè, Hòa Thượng bây giờ lớn tuổi rồi, thì có những người mà ngày xưa ở gần gũi Hòa Thượng mà không chịu học hỏi, bây giờ họ rất là nói tiếc. Có những cái trường hợp mà mình đừng nghĩ rằng mình coi trong kinh sách là được, không phải đâu. Mà mình phải cái duyên ngộ đạo là mình phải cần đối diện cái người đó, đối diện cái đương cơ. Rồi cái ông thầy đó, ông phát tiết ra những cái năng lực gì đó mình mới ngộ nhập được. Nó lạ kỳ một cái điểm, chứ không phải mình nói tôi coi trong sách vở là đủ, không phải vậy. Cho nên mình phải gần gũi thầy tổ. Bây giờ mình có một cái chút duyên còn sót, hôm qua tôi có nêu bày đến đó, thì bây giờ mình gắn gỗ, mình tu học như thế nào đó để mình chuyển hóa những cái tạp nghiệp này. Cho nên mình nhiều khi mình ý lại, mình nói ôi bây giờ sách vở nhiều rồi, cái gì cũng đầy đủ hết, từ từ tu. Cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni phải thị hiện thọ mạng ngắn ngủi cho chúng sanh thấy. Bảo đảm trên đời này mà nếu mà Đức Phật giờ này vẫn còn hiện diện á, thì chúng ta chưa chắc gì mà đến xứ Ấn Độ mà lạy lục mà khóc lóc, đúng gì không? À, chẳng hạn mình đi hành hương xứ Ấn Độ đó, mình qua mình thấy là tất cả mọi người ai đến cái vùng đó đều tứ động tâm đó, nơi Phật đản sanh nè, nơi Phật niết bàn, nơi Phật chuyển pháp luân, nơi Phật thành tựu đạo vô thượng bồ đề, ai đến cũng đều khóc, lại thấy tuổi thân mình sanh ra trong cuộc đời này không có mặt Đức Thế Tôn chỉ dạy. Mà nếu mà bảo đảm luôn Đức Thích Ca Mâu Ni giờ này vẫn còn bên xứ Ấn Độ thì chưa chắc thì mình đi qua. Mình nói từ từ học cũng được, dựng từ từ hết. Cho nên ngài mới thị hiện thọ mạng ngắn ngủi, mà thường thường ta nói là gần gì? Gần gì? Gần Phật thì kêu Phật bằng bằng gì? Bằng anh luôn. Thường thường là mình gần không Phật cái mình coi thường luôn. Chẳng hạn như ngày xưa hòa thượng nói á, tôi đi qua bên nước ngoài thì tất cả mọi người ai cũng đến xin rờ cái chân tôi, lạy lục, miễn sao rờ được cái chân thôi. Mà mấy trăm ngàn người đợi mà đến gặp mặt tôi mà gặp rất là khó. Còn đằng này mấy chú gần tôi rồi, thấy tôi từ xa đi ngõ sao. Tức là mình gần hòa thượng quá, mình coi giống như bình thường, không có gì gì hết. Gần á, cho nên người ta nói gần Phật mà kêu Phật còn anh, đúng thiệt. Gần hòa thượng quá mình coi tiện tầm thường bình thường, chẳng có gì mà nó tác động mạnh hết. Còn cho những người mà ở xa, chẳng hạn như ở Canada, ở Pháp, ở Mỹ, một lần lâu lắm 3-4 năm dành dụm ít tiền vừa gặp hòa thượng, vừa gặp mặt cái khóc khóc giống như là cha chết mẹ chết. Còn gặp mặt mình, gặp mặt hòa thượng nhiều khi mình cười nó chứ không khóc, không có chút gì mà động tâm á. Nhiều khi hòa thượng mình lên mình hỏi pháp, hòa thượng nói là người ta nghe là phải ngộ, còn mình nghe chưa chưa nghe cũng vậy thôi, nó thấy tầm thường bình thường quá, phải không? Đó, cho nên là sau này mà hòa thượng mà theo Phật rồi đó, tịch rồi đó, thì bắt đầu mình mới thấy cái giá trị. Cho nên nói là cho nên Thích Ca Như Lai thị hiện thọ mạng ngắn ngủi. Cho nên mình nhiều khi mình ở xa nó có những cái hay, cái chỗ là mình thần tượng cái ông thầy mình lên, mà chính cái điều thần tượng nó tự nhiên cái ông thầy nói cái gì ra, cái tự nhiên nó có một cái sức mạnh đào thải những hạt giống xấu ác của mình. Hạn như nhất những người châu đốc, ở châu đốc á, ngày xưa có một cái ông thầy ở châu đốc, ông thần tượng hòa thượng đến mức độ mà ông phải đi xuất gia. Rồi cái ngày mà ông thầy chi sự cắt tôi ổng lên để mà sửa cái cầu tiêu hòa thượng á, trong đó một câu là ông nói: ồ, hòa thượng mà cũng còn đi cầu nữa hả? Tôi nói: ồ, sao ông tưởng tượng chứ, ông tưởng hòa thượng tu đến cái cảnh giới là không còn gì nữa hết. Có nghĩa là họ trong đầu óc họ tưởng tượng đến mức độ mà mình không có thể giải thích được đó. Cho nên văn cái phần này là ở đây nói là: cho nên Thích Ca Như Lai thị hiện thọ mạng ngắn ngủi. Này thiện nam tử, nhưng Đức Như Lai muốn các chúng sanh thấy Phật Niết Bàn, sanh khởi ý niệm khó được gặp Phật xuất hiện ở thế gian, ý niệm buồn khổ, phải chống thọ trì, đọc tụng, thông thạo, giảng nói cho người những kinh giáo mà Như Lai đã dạy, không sanh quỷ bán. Vì thế Như Lai thị hiện thọ mạng ngắn ngủi như thế. Còn nếu chúng sanh thấy Đức Như Lai không vào Niết Bàn thì chẳng cung kính, chẳng có ý niệm khó gặp được Phật xuất hiện ở thế gian, không chịu thọ trì, đọc tụng, thông thạo, giảng nói cho người nghe những kinh điển Như Lai đã dạy, vì mãi gặp Phật thì không khởi tâm cung kính tôn trọng. Cứ nghĩa là mình gặp Phật mãi luôn, mình cũng thèm đọc tụng làm gì. Mình nói: ô, cái gì thắc mắc mình đến gặp Phật mình hỏi. Bây giờ chỉ có Phật cứu mình thôi, cho nên không có lo tu tập, không có lo tụng tập, không có lo giảng nói cho những người khác nghe thì công đức không được viên mãn. Này thiện nam tử, như có người thấy cha mẹ giàu sang, của cải vô số thì sẽ không có ý nghĩ khó được số tài sản này mà xem là thường. Các chúng sanh kia cũng lại như vậy, thấy Đức Như Lai không vào Niết Bàn thì sẽ không sanh ý tưởng khó gặp, vì thường thấy như vậy. Như có người thấy cha mẹ nghèo khổ không có tài sản, người ấy đến nhà vương gia quan lớn, thấy những kho tàng chứa đầy trân bảo, liền sanh ý tưởng cho là khó được. Bấy giờ người ấy tìm mọi phương cách, siêng năng cần mẫn, tìm cầu cho được của cải như thế, hầu thoát khỏi đói nghèo, cuộc sống được an vui. Các chúng sanh kia cũng lại như vậy. Ở đây Đức Phật đưa ra một cái ví dụ, Tức là chẳng hạn như bây giờ cha mẹ mình giàu có sung túc quá, mình coi thường, của cái coi thường. Nhưng mà cha mẹ mình nghèo khổ, thiếu thốn, rồi một hôm nào đó mình đến nhà một cái ông quan thật là lớn, mình thấy nhà cửa đồ sộ, ngựa xe đầy đủ, kho đựng đầy hết trân bảo, cái mình khởi một ý tưởng, bây giờ mình phải làm cách gì đó, mình làm việc như thế nào đó để sau này mình được nhà cửa cao lớn giống như ông quan này. Cái mình về mình làm gì? Siêng năng cần mẫn tìm cầu cho được của báo. Thì bây giờ Phật nhập Niết Bàn rồi, bây giờ chỉ có để lại trong kinh điển nói ra, muốn tu tập để mà chuyển hóa nội tâm như thế nào đó thì bây giờ mình phải cần mẫn tu tập. Giống như mà vào cái thời mới ngồi nghe pháp, đừng có ngồi kiểu con ngồi pháp mà không kính pháp. Ngồi mình ngồi nghe pháp á, là thứ nhất là đừng có ngồi theo kiểu bắt chân chữ ngũ. Hồi xưa mà hòa thượng ở trong thường chiếu mà có ông thầy mà ngồi mà bắt chân chữ ngũ mà uống nước trà nha, hai lần á hòa thượng mời đi á, với thầy ráng cố gắng. Mấy cư sĩ anh em cư sĩ nè, tại là mình tập cái quay nghi, nếu mà mình tôi mà không có dạy là sau này á, mấy chú hay là quý thầy mà đi chỗ khác là nói là cái ông này là chuyên dạy giới lực chỗ này chỗ kia, mà ở nhà mình chịu dạy cho nên là trong cái phần giới lực phải nó có đầy đủ tức là bắt chân chữ ngủ. Bắt chân chữ ngủ là gì biết không? Đây nói rộng thêm, mình ngồi mình nghe pháp hoặc là mình là cái người xuất gia sau này mà mình bắt chân chữ ngủ á, hòa thượng nói mình không phải là ông quan ông tướng, mình là cái người mà xuất gia. Mà xuất gia hòa thượng dạy kỹ lắm, xuất gia mấy chú phải biết là cái người khất sĩ. Cái người gì? Người ăn xin. Mình là cái người mà nghèo cùng khốn khổ, cho nên thì mình cần cầu giáo pháp Như Lai. Dưới thì mình phát nguyện khổ độ chúng sinh. Mà mình thấp kém, mình khiêm nhường thì đạo mới đến. Và thường dạy gì? Thứ nhất là ngồi bắt chân chữ ngủ, rồi nhịp dò bắt chân chữ ngủ. Và thường kỳ rất là kỳ. Từ tôi gần gũi và thường tôi học những cái cung cách đó. Thứ nhất là bắt chân chữ ngủ, thứ hai là mình hai cái tay chéo làm sao mình nói chuyện với Phật tử. Thì hòa thượng nói cái đó là không có cung cách người tu. Hồi xưa tôi gần rất là gần gũi hòa thượng dạy từng chút vậy, bây giờ mình thấy cái rất là hay. Mình ra ngồi mà mình đến nhà người ta Phật tử mà mình ngồi mình bắt chân chữ ngũ mình nhịp đùi á, thì họ chuẩn bị họ cúng dường cho mình 1 tỷ để mình xây dựng. Nhưng mà họ nói thưa thầy, tiền con hết rồi, con cúng cho thầy 1 triệu về xe thôi. 10 người như chục luôn. Họ nói thật thẳng điều luôn, Phật tử bữa nay á, họ nói là đến nói với mình luôn, nói là tiền con bây giờ hết rồi, con còn đúng 1 triệu cúng thầy về xe. Họ thấy một cái là mất tính tâm luôn, cái tính tâm họ mất. Tức là mình đến nhà Phật tử là mình ngồi chân bắt chân chữ ngủ, nhịp đùi, rồi gì nữa, hút gió, rung đùi rung cẳng là thua luôn. Dầu cho họ phát tâm cách mấy là tính tâm họ mất hết, còn gì hết luôn. Cho nên mình là cái người tu nó rất là khó. Mà cái là ngồi gì nữa, ngồi chùm hởm. Ngồi giống như cái bà bán cá ở chợ đó. Cái đó rất là kỵ. Cái đó là trong cái quan nghi bây giờ. Lúc trước là tôi dạy hết ở trên Trúc Lâm, mà có những nhân viên nào mà sau này xuất gia đông đông phải dạy lại. Kỹ, rất là kỹ cái đoạn đó. Mà sau này mình mới khám phá ra được rằng sở dĩ là trong cái người, cái hàng xuất gia, tuy rằng mình là cái người khất sĩ, xin cơm áo của chúng sinh, nhưng mà những cái quan nghi mà phép tắc mà Đức Phật đưa ra toàn là trong cái hàng vua chúa. Bởi vì Đức Thế Tôn là gì? Là gọi là hoàng thái tử trong cái cung vua và cái thời Ấn Độ, mà cái thời phong kiến Ấn Độ rất là gì? Rất là coi trọng về cái phong cách quay nghi. Để cho thành một cái vị mà sát đế lợi hùng mạnh là phải có quay nghi phép tắc. Bà La Môn họ mới nể. Cho nên là cái cung cách của người tu của mình là toàn là lấy rút tỉa ra trong những cái hành xử của cái thời vua chúa, thời phong kiến. Vì Đức Thế Tôn là một vị hoàng thái tử, cho nên ngài đưa ra những cái cung cách là cái người xuất gia phải như thế nào, phải như thế nào. Cho nên vào cái thời đó mà ông có một ông Bà La Môn lỗ thể ngoại đạo, ông trên đường đi, ông đang đi, ông ở trần, lỗ thể ngoại đạo ở trần ở chùa luôn, đi ông đang đi kinh hành đó, mà không có ai nói hết, bình thường. Nhưng mà ông đang đi một đoạn đường thì ông nghe người ta sầm xì, ông nghe người ta sầm xì là tại sao Sa Môn đứng tiểu giống như ngựa kỳ quá. Ông khởi lên, ông khởi một cái nghĩ liền, ông nói mình ở trần ở chùa mà không ai nói mình hết, mà còn cái ông thầy tỳ kheo này chỉ có đứng tiểu thôi mà người ta sầm xì người ta nói, thì như vậy cái đạo này có một cái gì đó quy diệu thù thắng, đúng không? Ông nghe như thế cái ông bỏ đạo, ông đến gặp Đức Thế Tôn xin xuất gia sao chứng A La Hán. Rồi cũng có một cái ông ngoại đạo, Bà La Môn cũng lỗ thể đi trên đường, phải không? Thì có một cái thầy tỳ kheo ngồi xuống tiểu. Thì tự nhiên có một số dân chúng ở cái thành đó nói ông thầy tỳ kheo này giống như đàn bà con gái, phải không? À, ngồi xuống tiểu. Thì ông này, cái ông Bà La Môn, ông nghe, ông cũng giật mình và ông cũng tìm đến Đức Thế Tôn. Thì qua cái phần này mình thấy là cái phần mà cái người xuất gia rất là chú trọng về quan nghi phép tắc. Đó, cho nên ở đây tôi nói thêm cho một số mấy cư sĩ mà có cái tâm mà đi đến con đường đạo này phải biết. À, còn mình nghe pháp là phải cung kính. Nghe pháp mình không có cung kính á, đời này mình chưa có làm các việc Phật sự được. Mình lớn tuổi hoặc là mình không có đủ nhân duyên làm các Phật sự, nhưng mà sau này cái đời sau mình làm Phật sự á thì cũng có được. Sau này mình lên tòa mình giảng pháp, mình là người ta không có cung kính pháp của mình. À, cho nên là cái phước mình tổn giảm. À, cho nên nghe pháp rất là quan trọng. À, pháp này có Đức Như Lai mà. Đó. Siêng năng cần mẫn tìm cầu cho được củ cải như thế, hầu thoát khỏi đói nghèo, cuộc sống an vui. Tức là mình chuyên tâm về thiền định, tu tập làm các việc thiện pháp. À, các chúng sanh kia cũng lại như vậy, nếu thấy Như Lai vào niết bàn rồi sẽ sanh ý tưởng cho là khó gặp, cho đến buồn khổ mà suy nghĩ rằng trải vô lượng kiếp Như Lai mới hiện ở thế gian này, như hoa u đàm đúng lúc mới hiện. Các chúng sanh kia đã sanh ý niệm khó gặp Như Lai, nên khi gặp được tâm liền kính tin nghe thiết chánh pháp, liền cho là thật ngữ, thọ trì tất cả mà không quỷ bán. Vì nhân duyên ấy cho nên Thế Tôn không thể trụ lâu mà chóng vào niết bàn. Các Đức Như Lai dùng các phương tiện khéo léo như thế để giúp chúng sanh thành tựu Bồ Đề. Đó, có nghĩa là ở đây Đức Phật nói đó, là trải qua vô lượng kiếp Như Lai mới hiện ở thế gian có một lần thôi, như là hoa u đàm ngàn năm mới nở. Thì người ta thấy cái gặp Đức Phật rất là khó gặp. Mà nếu mà cái chủng duyên mình không có sâu á, thì mình ra đời không bao giờ gặp Đức Phật được. Mà cái chủng duyên mình phản ái đầy đủ thiện pháp, tức là thành tựu những ba la mật, thì mình ra đời nó gặp được Phật, gặp được pháp, gặp được tăng chúng, gặp được hiện hữu tri thức, gặp được giáo pháp mình tu. À, nhớ kỹ một cái điểm. Chẳng hạn như bây giờ quý thầy thấy, chẳng hạn như bây giờ còn hòa thượng, còn những vị hòa thượng lớn, thì mình cái gì cũng đầy đủ hết. À, kể cả những cái vật dụng hàng ngày của mình, người ta cũng nhờ kính tin hòa thượng, người ta đến là cúng mình. Cho nên một khi mà hòa thượng theo Phật rồi thì tự nhiên cái đó nó thiếu thốn. Mà những cái điều kiện nó thiếu thốn thì mình tu rất là khó khăn. À, cho nên bây giờ mình lợi dụng thời gian mình tu tập nè, mà sau khi mà hòa thượng mà theo Phật rồi thì tự nhiên mình cũng trưởng dưỡng gốc đạo lớn. À, mà gốc đạo mình trưởng dưỡng lớn rồi đó, thì tự mình đứng vững lên đôi chân của mình. Nhớ kỹ một cái điểm. À, cho nên bây giờ mình có điều kiện rồi thì bây giờ mình gắn gỗ mình tu học để mà chỉ quán nội tâm của mình. Đó. Bốn Phật nói xong bỗng nhiên biến mất. Bấy giờ diệu tràng cùng với vô lượng trăm ngàn Bồ Tát, vô lượng vạn ức do tha trăm ngàn chúng sanh tụ tập tại non linh thú, trụ xứ của Đức Thích Ca Như Lai, lễ chân ngài rồi đứng về một phía. Bồ Tát diệu tràng trình bày cho Phật biết những việc trên. Lúc ấy bốn Đức Như Lai cũng vừa đến ngọn linh thú, mỗi vị tùy theo phương vị của mình mà ngồi vào tòa, mỗi vị đều bảo Bồ Tát thị giả: các ông hãy đến trước Phật Thích Ca Mâu Ni chuyển lời của ta thăm hỏi. Ngài hẳn không bệnh, không có nhọc mệt, đi đứng nhẹ nhàng, thật an lạc chứ? Lại nói: quý thay, quý thay, Thích Ca Như Lai nay ngài giảng nói kinh Kim Quang Minh, pháp yếu sâu xa của các Như Lai, để làm lợi ích cho khắp chúng sinh, dứt trừ đói khát, khiến được an ổn. Chúng tôi cũng sẽ tùy hỷ về việc này. À, tức là bây giờ bốn Đức Phật mà nêu lên thọ mạng của Đức Như Lai xong rồi thì các ngài trở về bổn xứ. Sau khi mà trở về bổn xứ rồi đó thì các ngài dạy bảo các gì? Các vị thị giả. Mà các vị thị giả của Đức Phật là gì? Đại Bồ Tát. À, mà xuống nói gì? Các ông hãy đến trước Phật Thích Ca Mâu Ni chuyển lời của ta thăm hỏi. Ngài hẳn không bệnh, không có nhọc mệt, đi đứng nhẹ nhàng, thật an lạc chứ? Tức là từ cái thế giới gì? Từ cái thế giới gì? Từ cái thế giới chân đế mà các ngài trở về cái thế giới tục đế. Tục đế là gì? Thăm hỏi có bệnh chăng, có an ổn chăng. phải không? Tức là từ tục đế, từ cái chỗ mà nói về thọ mạng của Như Lai rất là dài vô lượng, nhưng mà trở về cái chỗ tục đế, cho nên chơn đế và tục đế nó không có tách rời được, phải không? Cái việc mà chúng ta ngộ đạo, có cái việc mà chúng ta thâm nhập vào tri kiến thọ mạng của Như Lai á, là ngay trong cái việc hàng ngày của mình, chứ ngồi đâu ra hết. Ngay cái việc hàng ngày mình hành xử, mình hành xử mà đúng rồi đó, thì tự nhiên mình khế hợp với đạo, khế hợp với pháp. Mỗi người tự sẽ ý thức được cái điểm đó. Các vị Bồ Tát thị giả đến trước Thích Ca Mâu Ni đảnh lễ chân ngài, đứng về một phía. Tất cả đồng thư ấn thiên nhân sư, thầy của chúng con thăm hỏi Như Lai rất nhiều, hỏi ngài không bệnh, hẳn không nhọc mệt, đi đứng nhẹ nhàng, được an lạc chứ? Các ngài lại nói: quý thầy, quý thầy, Thích Ca Như Lai nay ngài giảng nói kinh Kim Quang Minh, pháp yếu sâu xa của các Như Lai, để làm lợi ích cho khắp chúng sinh, dứt trừ đói khát, khiến họ an lạc. Thích Ca Mâu Ni ứng chánh đẳng giác bảo các Bồ Tát: hay 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 hay, bốn đức Như Lai vì sự lợi ích và niềm an lạc của các chúng sanh mà lại thỉnh ta tuyên dương chánh pháp. Thế là Thích Ca Như Lai nói kệ. Tức là ở đây á, thì sau khi mà vừa nói như thế rồi, thì bằng cái sức năng lực vi diệu, diệu gì? Tức là từ trong bản thể, bằng cái sự co duỗi, không co duỗi ra là các ngài đến núi Linh Thú liền, mà cách này hằng xa cõi nước, chỉ cần co duỗi bàn tay thôi thì các ngài đến trước núi Linh Thú, rồi mới nói là nói lại những cái lời mà thầy của mình nói. Cho nên ở đây Đức Thích Ca nói là rất là hay thay, hay thay. Bốn đức Như Lai vì sự lợi ích và niềm an ổn của chúng sanh mà lại thỉnh ta tuyên dương chánh pháp. Tức là kinh Kim Quang Minh là chỉ về cái pháp đốn ngộ, mà sở dĩ mà chúng sanh bị đau khổ vì chấp trước vào thân tâm ngũ uẩn, mà cái pháp này để mà phá sạch cái kiến chấp về ngã, nhân chúng sanh thọ giả đến cái chỗ an ổn lợi lạc. Cho nên gọi là tuyên dương chánh pháp. Cho nên ngày hôm nay chúng ta còn những cái phúc duyên lớn, chúng ta được nghe lại cái bổn kinh Kim Quang Minh, đến cái đời mạt pháp mà cùng tột đến cái thọ mạng con người chỉ còn 10 tuổi rồi chết á, thì những cái bộ kinh này mất, mà kinh Lăng Nghiêm là mất trước, đó là những cái bộ kinh đại thừa mất hết, không còn gì hết. Những kinh điển tự nhiên mất luôn, không có tồn tại trong cuộc đời này nữa. Đó là lời Phật thọ ký đó. Thì bây giờ Đức Phật nói kệ: ta thường tại Linh Sơn giảng thuyết kinh báo này, vì thành tựu chúng sanh nên thị hiện niết bàn. Phàm phu khởi tà kiến, không tin lời ta nói, vì giúp họ thành tựu nên thị hiện niết bàn. Tức là ở đây Đức Phật nói là thường ở tại núi Linh Sơn, tức là núi Linh Thú á. Ai mà có duyên qua bên Ấn Độ sẽ đến cái núi Linh Thú. Trên núi đó giống như một cái tảng đá, có một cái con chim kênh kênh, gọi là núi Linh Thú đó. Con thú giống như con thú vậy, núi Linh Thú. Mà ở trên đó mà đặc biệt cái một chỗ là có một cái khoảng đất nhỏ vậy thôi, mà ngày xưa là có rất nhiều chư Đại Bồ Tát, chư A-la-hán đến nghe Đức Phật diễn bày những cái pháp mà sâu màu nhất cũng tại cái núi đó. Cho nên là mà quý thầy mà lên đó rồi đó, 10 người lên đều mà khóc đó. Đọc chừng một đoạn kinh ngắn thôi là đều khóc hết luôn. Nó có một cái năng lực lớn lắm, giờ này vẫn còn. Ai mà có tu tập rồi, bữa lúc trước chúng tôi có lên ngồi nửa tiếng đồng hồ, vừa đặt cái chân ngồi kiết già xuống một cái là một đoàn 60 mấy người đều vô thiền định hết. Cái cảnh rất là lạ, mà trời nắng chang chang vậy nhưng mà cảm thấy rất giống như là mát mẻ an ổn. Mà hay cái một cái điểm đó, tức là nếu mà ai mà có nhân duyên rồi thì vẫn thấy được rằng Đức Thích Ca Mâu Ni vẫn giờ này giảng pháp tại núi Linh Thú. Giống như ai nhớ không? Ngài Chí Khải Đại Sư, ngài nhập vào cái chỗ mà Tam Muội rồi đó, Tam Muội Pháp Hoa. Ngài vẫn thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hiện bây giờ vẫn đang giảng nói kinh Pháp Hoa tại núi Linh Thú. Đó là cái phần này chúng ta phải lưu ý về cái chỗ nhân duyên đó. Tức là ta thường tại Linh Sơn giảng thuyết kinh báo này. Đó. Bấy giờ trong hội có Bà La Môn họ Kiều Trần Như, tên là Pháp Sư Thọ Ký, cùng với vô lượng trăm ngàn phạm chí. Sau khi cúng dường Đức Phật Thế Tôn, nghe ngài nói rằng sẽ vào niết bàn, thì đều khóc than tất cả đồng lễ dưới chân Phật rồi thưa: Bạch Đức Thế Tôn, nếu thật Như Lai có lòng từ bi làm lợi ích cho mọi chúng sinh, giúp họ an lạc giống như cha mẹ, làm nơi nương tựa cho cả thế gian như trăng tròn sáng, dùng đại trí tuệ chiếu soi cùng khắp như mặt trời mọc, bình đẳng thương yêu tất cả chúng sinh như La Hầu La. Tức La Hầu La là chủng tử của ai? Chúng ta biết rồi phải không? Thì cuối sinh ngài cho con ước nguyện. Đức Phật Thế Tôn im lặng chờ đợi, do oai lực của Phật nên trong chúng hội có một đồng tử thuộc dòng Lê Sa tên là Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến. Thấy không? Tên là gì? Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến. Mới có cái gì? Nói với Bà La Môn Kiều Trần Như: Đại Bà La Môn, ông muốn xin Phật một ước nguyện gì, tôi đây sẽ cho. Tại sao vậy? Cái ông Bà La Môn này, ông đến ông xin Đức Phật một cái ước nguyện duy nhất của ông thôi. Mà ở đây có một đồng tử thuộc dòng Lê Sa. Đồng tử cũng có chỗ nó là cái người nhỏ tuổi mà có căn cơ bén nhạy về Phật Pháp. Mà đồng tử ở đây cũng còn gọi là một vị Bồ Tát, tức là bước chân vào con đường Bồ Tát cũng gọi là đồng tử. Đó. Thì tên là gì? Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến. Nhất thiết là gì? Tức là tất cả. Hỷ kiến là gì? Tức là nhìn thấy chúng sinh, nhìn thấy tất cả chúng sinh đều khởi cái tâm vui, tức là khởi tâm quan hỷ. Còn mình nhìn thấy chúng sanh mình vui, mà mình nhìn thấy chúng sanh mình không vui thì mình không có năng lực, không có diệu lực. Bây giờ mà quý thầy mà nhìn sao mà ai mình có thấy vui vẻ hết á, thì tự nhiên mình có một cái phát huy năng lực bên trong, làm gì cũng được, làm một cái điều. Cho nên Hòa Thượng Tinh Văn nói là các ông tu tập là các ông phải cần phát cái khởi cái tâm, vì tâm nó rộng lớn như hư không, nó bao trùm, nó thu nhiếp muôn loài. Tâm nó rộng như biển, vì nó dung chứa các dòng sông. Cái tâm nó bình ổn giống như mặt đất, vì nó gì? Chứa đựng muôn loài cũng từ đó mà ra, từ ngũ cốc, từ lúa, từ gạo cũng từ đất mà tăng trưởng lên. Mà tâm mình sao? Nhìn tất cả chúng sanh đều vui, đều thích, đều có tâm quan hỷ, thì tự nhiên mình có năng lực, có diệu lực. Ở đây cái ngầm ý chỉ đó, cho nên nói với ông Bà La Môn, thì ông cần cái gì nói cho tôi. Đó. Thì cái ông Bà La Môn này ông đáp: Kính thưa nhân giả, tôi muốn cúng dường Thế Tôn vô thượng, và cũng muốn thỉnh một quyên xá lợi chỉ bằng hạt cải của Đức Như Lai. Vì sao như thế? Vì tôi từng nghe, nếu ai có được xá lợi Như Lai, dầu bằng hạt cải, cung kính cúng dường, thì sẽ sanh lên cõi trời Đao Lợi, làm vua trời Đế Thích. Cho nên bây giờ mình biết cái xá lợi này cái thật hay là cái gì? Cái lợi của mình nè, phải nhiều ít. Mà bây giờ nói là chỉ bằng một hạt cải thôi, mình cung kính cúng dường là đời sao mà được sanh làm vua trời Đế Thích. Bây giờ ngày nào quý thầy cũng cung kính cúng dường không? Ngày nào mình cũng đảnh để xá lợi không? Hả? Có không? Có đảnh để xá lợi không? Ở đây nó có ngầm một cái ý nữa. Chỉ cần là quý thầy là cung kính đảnh để xá lợi của Như Lai thôi, thì có được cái phước lực. Mà xá lợi từ đâu mà có? Từ đâu? Từ con đường giới, từ con đường định, từ con đường tệ. Từ cái lòng bi mẫn thương xót chúng sinh mà nó phát tiết ra, gọi là lưu giữ xá lợi. Sau này mà quý thầy tịch á, thiêu có xá lợi đó. Còn mình không có giới, không có định, không có tệ, không có lòng bi mẫn đối với chúng sanh, thì mình thiêu ra cái còn là cho không. Nếu mà giỏi lắm có mấy cái hộp mà hộp sạn thận rồi chứ không có. Thấy không? Cái này nó ngành một cái ý sâu hơn nữa. Tức là có nghĩa là mình cung kính cúng dường, được sanh lên cõi trời Đao Lợi làm vua trời Đế Thích. Mà còn một cái ngầm ý nữa, nếu mà chúng ta có cái lòng tin với Tam Bảo, cung kính đảnh lễ cúng dường xá lợi của Phật, thì mình có một cái khởi tưởng Phật lưu lại xá lợi xương cốt cho chúng sinh, thì chúng ta phải ráng tu tập như thế nào đó để làm gì? Để làm cái công hạnh, làm cái ruộng phước cho chúng sinh, tức là mình thành tựu viên mãn. Chứ có nghĩa là mình vừa gì, xử lý phải viên dung, chứ đừng có chấp cái sự quá. Phải không? Đó. Cho nên đồng tử liền nói nè, đồng tử liền nói: Nếu muốn sanh lên cõi 33 hưởng phước báo tốt đẹp, thì ông nên lắng nghe kinh Kim Quang Minh. Bây giờ ông muốn đảnh lễ xá lợi được sanh lên cõi trời đó thì chỉ cần Đức Thế Tôn đang giảng kinh Kim Quang Minh nè, ông chỉ cần lắng thần ông nghe thôi thì ông cũng được. Cho nên cái phương pháp mà nghe pháp cũng như thế đó nha. Mình nghe pháp như thế nào, đó là cái tôi đang nói, quý thầy đang nghe. Cái nghe và cái bị nghe đồng thời có mặt trong giờ phút thực tại đó thì cái tâm đức nguyên bản hay cái một điểm đó. Tức là mình nghe trong trạng thái nhất như thì chắc chắn mình chết mình được sanh về cõi trời làm vua trời đế thích, nếu mà chúng ta chưa được giải thoát. Kinh này bậc nhất trong các bộ kinh, rất khó thấu hiểu, rất khó thâm nhập, thanh văn độc giác không thể biết được. Kinh này thật có năng lực sanh ra vô lượng vô biên quả báo phước đức cho đến thành tựu vô thượng bồ đề. Tôi sẽ lược nói để ngài hiểu rõ. Bây giờ quý thầy chứng A-la-hán chưa? Ai nói thật vậy? Chứng chưa? Thì chưa chứng là mình chưa phải là hàng thanh văn. Bây giờ độc giác là gồm gì? Một là gì? Một là độc giác Phật, hai là đức chi Phật. Đức chi Phật có nghĩa là vào cái thời Đức Phật, những vị này ra đời gặp Đức Phật chỉ về quán về 12 nhân duyên, quán về nhân duyên sanh khởi các pháp, chứng vào quả vị đức chi Phật. Độc giác Phật là mình ra đời là không gặp được Phật, mà mình quán là cỏ cây quạn quật đều vô thường, tăng sanh trưởng sưng hạ thu đông đổi, bốn mùa thay đổi, quán cái từng hoàng của thời tiết, tự nhiên mình chứng nhập vào cái cảnh giới đó, gọi là độc giác Phật. Mà cái bộ kinh này là thanh văn độc giác không thể biết được. Mà tại sao mình ở đây tôi giảng nói cho quý thầy nghe, phải hiểu một cái chỗ đó. Vì muốn nghe kinh này là mình phải khởi một cái lòng bi mẫn, phát bồ đề tâm, tức là thành tựu quả vị Phật, là cái công hạnh rốt ráo. Thì tức là ngay trong giờ phút này mình bước vào chân con đường Bồ Tát Đạo. Mà bước vào chân con đường Bồ Tát Đạo rồi thì cái kinh này mình thâm nhập rất là dễ. Bây giờ kinh này là con đường, cái lộ trình Bồ Tát Đạo. Mà mình cứ gì đi một cái con đường tự lợi cho mình mà không có lợi tha người khác. Hay như mình làm gì là cũng là làm cho mình thôi. Mình xây dựng một cái thành trì nào cũng cho cái sự tất ngã của mình thì mình nghe kinh này không có được gì hết. Phải hiểu ý nghĩa đó. Tuy rằng quý thầy còn đang là cái hàng phàm phu, mình là còn đang cái hàng phàm phu, nhưng mà đã có hạt giống Phật đạo. Mình nghe Phật này mình thấu suốt vậy thôi, chứ không phải mình nói gì mà nói ô tôi là phàm phu sao hiểu được, sao nghe được. Không cần nghe, mình phải hiểu một cái điểm đó. Tức là ngay trong giờ phút này là mình phải thể nghiệm cái gì? Làm tất cả các việc vì các chúng hữu tình. Mà các chúng hữu tình ai là gần mình nhất? Là những người huynh đệ gần mình nhất. Chỉ thôi, đơn giản không? Mình tưởng đâu xa chứ mấy người còn gần đây nữa, chịu làm, tiện đâu vậy? Thấy không? Cho nên mình xuống nhà vệ sinh, mình rửa, mình kỳ cỏ cho thật sạch sẽ, là cũng làm cho những người, người gì? Người huynh đệ của mình, các loài chúng hữu tình. Vậy thôi, mình nấu một nồi cơm, nấu một nồi canh, rồi mình lau bàn cho sạch, lau nhà cho sạch là cũng là làm cho các loài hữu tình. Còn mình đến đây mình không chịu làm hết, cái ăn rồi ngủ rồi chơi rồi giỡn, mình phàm phu cũng ra phàm phu nữa. Trên các ngài nó ông phàm phu mà cũng không ra phàm phu. Mà ông không hiểu ngay tự tánh của ông có Phật, mà ông không phát huy được ông Phật của ông sống vậy. Mà phát huy của ông Phật mình sống vậy thì tâm bồ đề tăng trưởng lớn mạnh, thì thể nghiệm đi theo đó luôn. Mà mình chịu làm, mà pháp của Phật dạy tôi thấy đơn giản lắm, mà mình chịu làm. Tại mình đâu phải tại pháp đâu, mình cứ đổ thừa mạt pháp không à, mạt không cho mình chứ. Mình ăn mình ngủ không, mình chịu tu tập thế là đúng là mạt pháp. Còn mình ăn đi, mình ăn mà mình sám hối, mình tọa thiền, mình tu tập, mình tạo các việc công đức thiện pháp thì đúng là thời này thời chánh pháp. Quý thầy để ý coi thời chánh pháp mạt pháp. Nếu mà mạt pháp thì không có một vị Phật tử nào đem gạo đem từ ở Hà Nội mà ta gửi trà nè, trà bữa gửi vô gì, trà gì nữa, nếp mà họ mua những cái loại nếp mà trứng cúc á, nếp mà đặc biệt nhất họ cúng dường cho mình. Gì nữa, hồi sáng quý thầy ăn phở không? Đó ăn phở là có ai từ Phật tử Hà Nội gửi vô đó, 8 gói. Hồi sáng quý thầy ăn đó là phở đó, phở gì nữa, không có thiếu gì hết. Thì thời chánh pháp rồi, mà sở dĩ mà họ có một cái niềm tin đối với mình, đối với tăng chúng họ gửi từ Hà Nội vào, là họ biết mình đang ngày đêm tu tập mài dũ thân tâm, họ mới gửi vô. Tôi bảo đảm là Phật tử họ, họ biết mình cái hạng ở đây mà không chịu tu tập gì hết, mà ăn cứ ngủ cứ giỡn thôi á, bố họ cũng gửi họ. Bố con cũng thèm gửi nó, hỏi thầy, bảo đảm luôn, đúng không? Thì cái thời này mà mình chuyển quận được tức là chánh pháp. Còn mình không biết chuyển quận, đúng là mạt pháp luôn, mạt mà mạt riệt luôn. Cho nên các ngài nói là mạt hay là chánh là do ông, chứ không phải. Ông giữ giới thanh tịnh, ông tu tập thanh tịnh, tức là thời này chánh pháp. Thời này thời chánh pháp chứ không phải mạt pháp. À, đó rất là rõ. À, cho nên đây nói là kinh này có một cái năng lực sanh ra vô lượng vô biên quả báo phước đức. Chỉ cần lắng thần mà nghe kinh này thôi. Bây giờ tôi nêu lên là cái bộ kinh này của Đức Phật. Bây giờ quý thầy gắn gỗ nghe hết bộ kinh này, bảo đảm sanh ra vô lượng công đức. Quân đừng về sớm, nghe hết bộ kinh này về miền Bắc cũng được. Ráng, phải không? À, ráng nghe hết rồi về. Bà La Môn thưa: Quý thầy, kính thưa nhân giả, kinh Kim Quang Minh vô cùng sâu xa, cao siêu khó hiểu, rất khó thể nhập. Thanh văn độc giác còn không thể biết, huống gì chúng tôi là hạng phàm phu, trí tệ kém cỏi. À, thế làm giống như mình không? Ông nói là bây giờ thanh văn độc giác còn không hiểu, mà con là phàm phu sao mà hiểu? Đó. Cho nên hôm nay chúng tôi nguyện được một viên xá lợi, chỉ bằng hạt cải thỉnh về quê hương, đặt vào hộp quý, chí thành cúng dường, sau khi mạng chung được làm đế thích, luôn được an vui, ước nguyện chúng tôi chỉ có như thế. Vì sao hôm nay ngài không thể xin Như Lai ban cho? Đồng tử nhất thiết chúng sinh hỷ kiến liền nói bài kệ. Rồi, ông nói là bây giờ ông nghe ông cũng hiểu, không có biết gì hết. Bởi vì đọc giác thanh văn cũng hiểu, mà con là phàm phu. Mà phàm phu là phàm phu chay nữa chứ, sao hiểu bộ kinh này? Thôi bây giờ cho con một viên, thôi con về quê hương con bỏ trong cái hộp quý, phải không? Rồi làm gì nữa? Đảnh để cung kính cúng dường. Cho nên lúc trước tôi có dắt một cái đoàn Phật tử qua Miến Điện, tôi nói cho quý thầy hiểu cái điểm này. Qua Miến Điện cái họ, ở trong lịch sử nó là những người mà cái phước đức mà gọi là đệ nhất phước đức á, là trong hàng thánh chúng của Đức Phật có một vị thầy tỳ kheo tên là gì biết không? Hả? Sibeli. Cái họ thỉnh ngay mấy nhà doanh nghiệp nào cũng thỉnh hết, thỉnh bao nhiêu cũng thỉnh hết á, thỉnh về đặt trên bàn thờ, ngày đêm lại lại đá cái đùng cái kinh tế nó xuống nè, cũng xuống theo luôn. Nó thưa thầy, ủa tại sao mỗi thờ xá lợi ngài Sibeli thì được phước, mà sao tụi con không được phước đi? Tụi nó con phải hiểu là trong lịch sử nói ngài Sibeli được gọi là đệ nhất phước đức á, là vì lý do trong vô lượng kiếp vào cái thời Đức Phật Đức Phật Tỳ Bà Thi, ngài là một cái người nông dân rất là nghèo khổ. Một hôm ngài vào rừng, ngài bắt được một cái tổ ong thật là lớn. Sau khi mà bắt được tổ ong thật lớn rồi đó, thì ngài bỏ trong một cái thùng, ngài đi ra khỏi bìa rừng, thì có một cái ông trưởng giả, ông trả ngài là 50 đồng tiền vàng. Thì lúc này á, ngài mới hỏi là tại sao ngày xưa cái tổ ong này chỉ có đáng giá 5 đồng tiền vàng, mà tại sao bây giờ ông trả 50 đồng tiền vàng? Nói vì hôm nay có một cái ngày đặc biệt là Phật Thế Tôn ra đời, hiện bây giờ đang giá quá một cái ngay chỗ đó đó. Tôi muốn mua tổ ong này về để mà cúng dường cho các cho Đức Phật và các sa môn. Thì ngài nghe như thế, ngài nói hàng ngàn bán. Ông trả lần lên đến 1000 đồng tiền vàng cũng bán luôn. Cuối cùng nó thôi bây giờ ông đưa 1000 đồng tiền vàng, rồi nhà cửa ruộng đất của ông giao hết luôn, giao hết luôn, ông đi ra tay không, ngài cũng chịu luôn. Ngài nói bây giờ ông đưa tôi hết sản nghiệp đó tôi cũng chịu. Hỏi bây giờ ông không chịu làm gì? Thì ngài nói là tôi đến tôi cúng dường, mà trong cái nhà của ngài hiện bây giờ không có một hạt gạo để ăn. Quý thầy thấy cái sức mà cái tâm của người xưa dữ không? Mà giàu cho cái thời đó là ngài không có một cái áo cái quần mặc để mà lành lặn, mà gạo khắp rồi hết sạch luôn, ngài cũng nhất định không bán, đem đến cúng dường. Do cái nhân duyên cúng dường một vị Phật và 6 vạn thầy tỳ kheo trong một cái buổi thuyết pháp đó, mỗi người đều hưởng cái mật âm của ngài hết, hưởng đường chúng chút. Do cái nhân duyên ấy cho nên ngài sanh bất cứ cái cõi nào đều có chư thiên và con người cúng dường cho Ngài. Cho nên mà đi đâu mà khó khăn, Phật nói này các thầy tỳ kheo, mà các ông mà đi nơi nào mà gặp cái nạn mắt mù á, thì dẫn tỳ kheo Sibali đi theo, thì đến cái vùng đó tụ cũng có người ta cúng dường, chư thiên cõi trời xuống cúng. Và cho nên là mình thờ Ngài là làm gì? Mình thờ Ngài có nghĩa là mình không có cái tâm bổn sẻ ích kỷ, mà mình thờ Ngài để mình có cái tâm mở rộng, bố thí giúp đỡ những người nghèo khổ, biết bố thí biết cúng dường, đó mình thờ Ngài. Chứ mình thờ Ngài mình lạy không thì sao, chưa có phước đâu. Mà mình phải hành động theo cái thể nghiệm của Ngài ngày xưa. Tôi giải thích rất là kỹ về cái điểm đó. Cho nên ở đây mình phải hiểu trong kinh điển nói gì. Do đó đồng tử nhất thiết chúng sanh hỷ kiến liền nói đại kệ: trên sông Hằng chảy xiết, có thể sanh hoa sen, chim vàng biến thành trắng, chim đỏ trở thành đen. Giả sử cây chim bạc sanh ra quả đa la, trên cành khác thọ ra, lá am la sanh tốt. Những việc này rất hiếm, cũng có thể xảy ra, nhưng Xá Lợi Thế Tôn chẳng thể nào có được. Tức là rất là hiếm chứ phải chuyện thường. Ngài nói là trên sông Hằng chảy xiết mà có thể sanh hoa sen luôn. Thì tôi qua bên sông Hằng tôi thấy nó chảy cuồn cuộn luôn, không có thể nào sanh hoa sen được. Hoa sen chỉ có nước đậm, nước tù thì hoa sen mới nở, đúng không? Nước mà chảy cuồn cuộn thì không bao giờ sanh được. Mà ở đây á, đồng tử nhất thiết chúng sanh hỷ kiến nói có thể sanh ra được, nhưng mà cái chuyện là có Xá Lợi của Phật rất là hiếm. Giả sử dùng dệt thành chiếc áo đẹp, để lúc lạnh ấm thân thì mới được Xá Lợi. Giả sử chân lòi mũi biến thành tò lâu đài, vững chắc không lay động mới cầu được Xá Lợi. Bây giờ quý thầy thấy con mũi không? Chân con mũi chút xíu mà biến thành tò lâu đài, vững chắc không lay động thì mới cầu được Xá Lợi. Cái là nói về những cái việc khó khăn á. Trong miệng xanh răng trắng, dài lớn bén như gươm, mới cầu được Xá Lợi. Giả sử dùng sừng thỏ làm thành chiếc thang dài, bắt lên tận cung trời mới cầu được Xá Lợi. Quý thầy thấy cái thỏ mà có sừng không? Mà ở đây nói là giả sử dùng sừng thỏ làm thành chiếc thang dài, bắt lên tận cung trời mới cầu được Xá Lợi. Nói những cái chuyện khó khăn lắm chứ không phải chuyện đơn thuần. Đó. Quý chuột leo thang này, đánh đuổi Atula hay ngăn che hoàng nguyệt mới cầu được Xá Lợi. Con chuột mà leo thang này thì không có chuyện đó rồi. Nếu ruồi uống rượu say, bay khắp các xóm thôn, xây dựng nhiều nhà lớn mới cầu được Xá Lợi. Tức là nếu mà một số con ruồi nó uống rượu, nó say mà nó vẫn biết cất nhà thì cầu được Xá Lợi. Ngài nói là những cái chuyện không có thể làm được. Nếu sắc môi cổ lừa đỏ như quả tầng bà, quý thầy thấy con lừa cái môi nó đỏ hay là màu gì? Đây thù lùi luôn. Mà đây nói mà nó biến thành màu đỏ đó. Diễn ca múa thật hay thì mới cầu được Xá Lợi. Tức là cái môi nó từ màu đen biến thành màu đỏ mà nó múa đồ nó cho ta coi ấy, thì mới cầu được Xá Lợi. Nếu quạ và hu lu cùng ở chung một tổ, cả hai đều thượng thảo thì mới cầu được Xá Lợi. Tức là con quạ lại con này nó cắn suốt ngày luôn, hả, gặp nhau nó cắn. Là một điều bên Ấn Độ có một cái loài hu lu nè, mà cái con này hả, mà là con quạ nó gặp nhau là nó xà xuống nó đánh quyết liệt luôn. Mà ở đây Ngài nói là nếu mà hai cái con này ở chung á mà đều thuận thảo thì mới cầu được Xá Lợi. Mình cũng đỡ phải không, ở với nhau hòa thuận, còn hai cái con này gặp nhau đã gầm gừ. Giả sử lá ba la có thể thành tàn lọng, ngăn che cơn mưa lớn mới cầu được Xá Lợi. Thì cái đây quý thầy phải qua bên Ấn Độ mới biết được cái lá này. Nó chút xíu thôi, giống như cái lá dương vậy đó, nhỏ dài giống như lá dương, lá ba la đó. Mà bây giờ Ngài nói bây giờ cái lá đó mà thành cái tàn lọng lớn rồi ngăn che mưa lớn nữa thì mới cầu được Xá Lợi, thì chuyện nó không có. Nếu một chiếc thuyền lớn chở đầy các báu vật nhẹ nhàng lướt trên đất mới cầu được Xá Lợi. Tức là một chiếc thuyền mà chở đầy vật báu luôn mà đi trên đất cầu được Xá Lợi. Giả sử chim hồng tước dùng mỏ ngậm hương sơn, bay đi khắp mọi nơi mới cầu được Xá Lợi. Nói cho dễ hiểu, giả sử như có một cái con chim sẻ mà nó ngậm núi châu đốc, nó bay đi khắp nơi luôn thì cầu được Xá Lợi. Nghe bài kệ này, Pháp Sư Thọ Ký cũng dùng kệ đáp: hay thay đại nhân giả bậc tài giỏi trong chúng có phương tiện tuyệt vời được Thế Tôn thọ ký, Như Lai quay đức lớn hay cứu giúp thế gian, nhân giả lắng lòng nghe, tôi xin thứ tự nói, cảnh giới Phật khó lường, thế gian chẳng thể sánh, tánh pháp thân thường trụ, tu không làm sai khác, thể chư Phật đều đồng, pháp nói ra cũng thế. Chư Phật không do tạo, lại cũng vốn không sanh, Thế Tôn thân kim cương, tạm hiện quá thân này, cho nên xá lợi Phật không phải như hạt cải, thân Phật chẳng máu thịt, làm sao có xá lợi, phương tiện lưu cốt thân, vì lợi ích hữu tình, pháp thân là chánh giác, pháp giới tức Như Lai, đây là chân thân Phật, cũng gọi là Như Thị Pháp. Để qua các chỗ này hơi sâu một chút. Có nghĩa là cái ông Bà La Môn này, ông cần cầu xá lợi thì được cái vị đồng tử tức là nhất thiết chúng sanh hỷ kiến nói ra một dập luôn. Đó là cái ngài ngành chỉ về cái pháp thân của Đức Phật bất hoại thì làm gì có xá lợi. Nhưng mà ở đây á, mà bây giờ chúng ta có xá lợi thờ á, là tạm phương tiện lưu cái nhục cốt lại, tức là tạm dùng cái phương tiện cái thân Phật là cái thể bất hoại, cái thở kim cương có thể gọi là pháp thân, mà pháp thân thì nó vô tướng thì làm gì có xá lợi, phải không? Mà bây giờ mình muốn mà thể nhập pháp giới Như Lai chân thật Phật đó thì ngay cái gì ngay cái pháp này mà chúng ta không dừng trụ trên pháp đó thì đó gọi là gì? Như thị pháp, tức là nhìn trên bản thể của các pháp là trong cái như thị đó thì lúc này quý thầy là đang đảnh để xá lợi của Đức Phật, tức là thấy cái pháp thì cũng như thị đó. Như thể là nó là như thế thôi, không có thêm nữa. Tức là thấy cái ly là bản thể, cái ly là cái ly, tức mình không dừng trụ trên cái ly này, mình sanh tâm thì đó là gọi là pháp như thị. Tức có nghĩa là trong kinh Pháp Ra nói sao? Gọi là chư pháp tùng bổn lai, thường tự tịch diệt tướng. Tức là các pháp từ xưa nay tướng nó tự quán lặng, mà do chúng sanh sanh khởi cho nên tướng nó loạn động. Cho nên á, Hòa Thượng Tiên Quán nói là các pháp đều là vô sự, mà tại vì ông đa sự cho nên mới thành gì? Thành sanh sự. Chứ ngài nói là pháp nào cũng đều bản thể nó vô sự, mà do mình nhiều việc quá thành ra các pháp nó thành đa sự luôn. Do mình gì? Do mình sanh sự ra thành các pháp đa sự. Bấy giờ ba vạn 2000 vị trời trăm hội nghe nói thọ mạng Như Lai vô cùng dài lâu đều rất vui mừng. Tất cả biết được điều chưa từng có liền cùng phát tâm vô thượng bồ đề và cùng nói kệ: Phật chẳng vào niết bàn, chánh pháp cũng không diệt. Không, chánh pháp cái diệt? Diệt không do mình. Nãy tôi nói đó, mình tu tập chuyển hóa thân tâm mình trong giờ phút thực tại thì chánh pháp hiện hữu. Mình tối nay mình ngủ mình không ngồi thiền thì chánh pháp trở thành mạt pháp, vậy thôi. Tức là chánh tượng mạt là ngay từng nơi niệm của hành giả, vậy thôi. Hàng bây giờ mình ngồi thiền mà nghiêm chỉnh thì chánh pháp có mặt. Mà mình ngồi thiền, mình không chịu ngồi thiền, mình ngủ, mình ăn, mình chơi, mình cười, mình giỡn, mình không có giữ một cái giới luật nào hết đó thì đó gọi là mạt pháp, gọi là mạt cùng tận luôn. Tức là từng niệm của mình mà chuyển quận của bánh xe chánh pháp, vậy thôi, rất là đơn giản. Vì lợi ích chúng sinh thị hiện có diệt độ, Thế Tôn chẳng nghĩ bàn, diệu thân không dị tướng, vì lợi ích chúng sinh hiện các tướng trang nghiêm. Bồ Tát Diệu Tràng đối trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bốn Đức Như Lai, hai vị đại sĩ và các vị trời nghe nói thọ lượng của Đức Thích Ca Mâu Ni vô lượng, liền từ tò ngồi đứng dậy, chắp tay cung kính bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu thật như thế, các Đức Như Lai không vào niết bàn, không có xá lợi, vì sao trong kinh nói có niết bàn và xá lợi Phật, để rồi hôm nay tất cả trời người cung kính cúng dường, chư Phật quá khứ lưu lại cốt thân phân khắp thế giới, trời người cúng dường được phước vô lượng, hôm nay nói không khiến cho con và chúng hỏi nghi ngờ, cuối sinh Thế Tôn thương xót giảng nói cho chúng con hiểu. Tức là Bồ Tát Diệu Tràng thay mặt đại chúng nói là bây giờ cái thời quá khứ cũng đã nó là các đức Phật mà sắc nhập niết bàn đều thọ ký lưu lại cốt xá lợi cho các nước, cho cư sĩ phụng thờ, được phước vô lượng. Nhưng mà tại sao hôm nay Đức Thế Tôn nói là không có xá lợi ở đâu? Thì lúc này Đức Phật nói về xá lợi của Ngài nè. Chúng ta học qua cái phần này nữa chúng ta nghĩ. Đức Phật dạy rằng các ông nên biết nói vào niết bàn và có xá lợi là căn cứ theo ý nghĩa bí mật. Các ông lắng nghe ta nói nghĩa này, các đại Bồ Tát phải nên biết rõ có 10 nguyên nhân giải thích thật nghĩa Như Lai nói có đại niết bàn viên mãn rốt ráo. Tức là bây giờ mình muốn biết Đức Phật vào niết bàn hay không thì bây giờ Ngài đưa ra 10 cái nghĩa rốt ráo mà chúng ta phải biết. Gì nữa? Chư Phật Như Lai hoàn toàn đoạn sạch các phiền não chướng và sở chi chướng nên gọi niết bàn. Có nghĩa là ngay cái thân tạm bợ ngũ uẩn này mà chúng ta đoạn trừ phiền não chướng, sở chi chướng thì đó gọi là đang ở trong cảnh giới niết bàn. Phiền não chướng là gì? Tức là phiền não chướng là nó che lấp niết bàn. Quý thầy biết phiền não chướng là gì không? Tất cả mọi con người chúng ta có mặt trong cuộc đời này, ai cũng mang một cái tạp nghiệp, tùy theo cái tạp nghiệp của mình. Có người thì bị cái phiền não chướng là ai nói nặng chút xíu hoặc nói nhẹ chút xíu mình cũng phiền não. Mà trong kinh A Hàm Đức Phật nói là: này các tỳ kheo, người này ví như vết thương bị làm mủ, mà chỉ cần đụng một cái nhẹ thôi thì máu mủ nó cũng chảy ra. Thì đó là người này bị gì? Phiền não chướng nó che lấp niết bàn. Tức là trong cuộc sống này mình không có đồng thuận một người nào hết, hoặc là giả như là mình không có chấp nhận một ý kiến người nào hết, hoặc là giả như là mình làm cái việc của mình thôi mà ai đụng đến thì mình phiền não. Thì đó gọi là cái gì? Phiền não chướng. Chướng là gì? Học chưa hán chưa? Chữ chướng là gì biết không? Chướng là ngăn chi, nó che đậy lại cái tự tánh niết bàn của mình. Cái tâm mình không có sáng, không có mở, vậy thôi. Chướng là bị cái sự ngăn che. Chẳng hạn bây giờ trời đang nắng nè, mà bất thình lình có một cái đám mây nó bay ngang qua, cái tự nhiên trời nó tối, chúng ta mặt trời đang soi sáng nè, thì cái tâm thức của mình luôn luôn tròn sáng, mà do bị cái phiền não chướng nó ngăn che, cho nên mình không có đồng với Phật. Vậy thôi. Bây giờ mình muốn mà tu tập cho cái tự tánh niết bàn nó mở rộng ra, thì chúng ta phải gì? Phải gì? Bớt cái chấp ngã, bớt chấp về thân tâm của mình. Đó. Sở chi chướng là che lấp trí huệ. Quý thầy biết sở chi chướng là gì không? Sở chi chướng là tôi học nhiều lắm, bằng cấp tôi nhiều, tức là cái gì tôi cũng hiểu biết nhiều hết, thì nó che lấp trí huệ của mình. Mình không bao giờ đến cái chỗ đất học đó. Thì thường ta nói là ông bị sở chi chướng rồi đó, là nghĩa mình hiểu nhiều quá mà mình không dụng công tu, không dụng công để mà chuyển hóa thân tâm của mình, thì đó gọi là sở chi chướng. Cho nên trong thiền hội kể một câu chuyện. Có một ông nhà bác học rất là giỏi. Một hôm ông đến thiền viện của thiền sư Na In ở Nhật Bản, ông xin học thiền. Thấy không? Thì trước khi mà học thiền, cái thiền sư Na In mời ông đến uống trà. Cái thiền sư rót vô cái ly trà, rót. Mà càng ngày cái ly nước nó tràn ra. Cái ông nhà bác học nói: thưa thầy, nước nó đầy tràn rồi. Thì lúc này thiền sư nói: ông cũng như thế, cái tâm thức của ông nó tràn đầy hết những cái chi kiến, những cái sở chi, mà ông muốn học thiền này đó thì ông phải uống cạn chén trà chi giải của ông đi thì ông mới học thiền được. Có nghĩa là mình phải buông sạch hết những cái tâm thức của mình ngày xưa mình học hỏi ở ngoài đời, bỏ hết thì mình mới diễn kiến được con đường thiền. Cho nên gọi là sở chi chướng thì che lấp trí tuệ. Mà trí tuệ đó là trí tuệ gì? Bát nhã ba la mật đa, nhớ nha. Rồi gì nữa? Chư Phật Như Lai hiểu rõ tất cả hữu tình vô tánh và pháp vô tánh nên gọi niết bàn. Tất cả hữu tình vô tánh là gì? Ở đây nói nè, hữu tình vô tánh có nghĩa là hồi nãy chúng ta học là vô tánh có nghĩa là không có một cái thực thể riêng biệt do đất nước gió lửa mà nó hình thành cái con người mình, do tinh cha, do huyết mẹ, do cái nhân duyên, cho nên gọi là tất cả các loài hữu tình là không có tự tánh. Biết rõ như thế rồi đó thì gọi là nhập vào cảnh giới niết bàn. tức là biết mình là không có một thực thể nào hết. Bây giờ tạm bây giờ mình nói là bây giờ cái bàn này đi, nó có bánh không, có thực thể không? Bây giờ mình rã ra, rã cái chân, nằm cái chân, bốn cái chân rã ra hết, thì ở đây không phải gọi cái bàn nữa, mà gọi cái gì? Gọi là một cái miếng quán, hoặc là bốn cái khúc cây, chứ không phải cái bàn nữa. Thì con người của mình cũng vậy, rã ra hết thì không phải là con người nữa. Chiếc xe hơi mà rã ra hết cái bộ phận nào trở về bộ phận đó thì nó không có tự tánh đó ra. À, phân tích được như thế gọi là gì? Hữu tình vô tánh. Rồi pháp vô tánh không? Nhà, cửa, núi non cũng là gì? Tự tính duyên khởi mà có mặt. Phải không? Mà tự tính duyên khởi nãy chia ra ba phần, một là nghiệp cảm duyên khởi, phải không? Hai gì nữa? A lại gia duyên khởi. À, tức là có những cái yếu tố thì mới có gì? Hãy bây giờ nhà cửa mình xây dựng lên này, gồm có ai? Ông thợ, đúng không? Rồi cây cối, cây ở rừng mình chặt vào. Mà cây ở rừng mình quán chiếu thật sâu thì mình thấy trong từng lá cây nó có gì? Có đất, có nước, có gió, có lửa, có trăng sao, có không khí, có bầu trời, có nắng, có mưa, có đủ hết, nó hình thành lên khu rừng. Phải không? Thì như vậy nhà, cửa, núi, non, tất cả mọi hiện tượng đều không có tự tánh, không có tự thể. Quán chiếu thật sâu như thế thì quý thầy đang ở trong cảnh giới niết bàn. À, gọi là dùng gì? Dùng cái tâm quán chiếu quảng pháp mới thấy được rằng tất cả các pháp đều là duyên khởi hình thành, không có một thần linh thượng đế nào làm ra cái con người quảng pháp. Do tính chất duyên khởi của các pháp đó rồi đó, thì tự nhiên mình không có chấp trước nữa. À, mình an ổn tự tại trong cuộc đời. À, cho nên một hôm có ông tăng hỏi thiền sư bá trưởng đó, à, thế nào là hữu tình không Phật tánh mà vô tình có Phật tánh? Ông hỏi gì đó. Hữu tình là gì? Hữu tình là mình. Mà vô tình là gì? À, đất đá ngói gạch là vô tình. Mà đây ông nói là tại sao vô tình có Phật tánh mà hữu tình không Phật tánh? Thì thiền sư bá trưởng trả lời, hữu tình có nghĩa là có cái tình. Cái tình gì? Có tình gì? Ta, người, phải, trái, thương, ghét, có, không thì Phật tánh mất. Có cái tình đó thì Phật tánh mất. Còn vô tình là không có cái tình đó thì Phật tánh hiển lộ lên đó, vậy thôi đó. Cho nên thấy được như thế rồi thì đó gọi là tức là nhập vào niết bàn. Chư Như Lai có đủ năng lực chuyển được thân y và cả pháp y nên gọi niết bàn. Chư Phật Như Lai tự tại chấm dứt nhân duyên giáo hóa các loài hữu tình nên gọi niết bàn. Chư Phật Như Lai đã chứng pháp thân chân thật bình đẳng lì tướng sai biệt nên gọi niết bàn. Chư Phật Như Lai thấu rõ thể tánh sanh tử và niết bàn không hai không khác nên gọi niết bàn. À, tức là nghĩa ở đây nói gì? À, sanh tử và niết bàn nó không có hai không cái khác. Mình thấy sanh tử thì mình chán ghét, thấy niết bàn thì mình mong cầu, tức là không lìa nhị nguyên phân biệt đối đãi thì niết bàn quán bóng. Cho nên người xưa ta nói sao? Nếu biết trần gian là quyển mộng thì niết bàn có lẽ cũng chim bao, làm thiên thần chắc cánh bay cao nên phép lạ phát sanh từ lòng đất. À, cho nên các ngài nói rất là kỹ, phải không? Nếu biết trần gian là quyển mộng thì niết bàn có lẽ cũng chim bao đó. Cho nên một hôm á, ông Tú Tài Chương Chiết, ông ngộ đạo nơi ngài Thạch Sương á, ông nói một bài kệ đó: phá trừ phiền não càng thêm bệnh, hướng đến chân như thảy điều tà, tùy thuận các duyên không chướng ngại, sanh tử niết bàn thảy không qua. Tức là thấy sanh tử và niết bàn giống như qua đến như không. Tại sao Đức Phật có nói niết bàn? Vì có sanh tử. Tại sao Đức Phật nói bồ đề? Vì có phiền não. Tức là dùng pháp này đối trị pháp khác, nó chưa lìa khỏi được hai đầu. Mà cái gì mà thấu suốt được giữa sanh tử và niết bàn thì chính là gì? Thiền sư Lâm Tế nói chính là người đang nghe pháp rõ ràng trước mắt, các âm không hình không tướng, rất là rõ thôi. Tức là có một cái gì xuyên suốt giữa hai đầu, thiện và ác, có và không, chủ và khách, động và tịnh. Cái này là quý thầy ngồi thiền sẽ thấy đó, phải không? Cái gì mình đang ngồi thiền mình thấy giữa cái động và cái định, giữa cái loạn động và cái bất động. Tức là có một cái ông chủ nhìn ra thấy được hai đầu đó. À, mà chúng ta quên, chúng ta đồng quá cái động và cái tịnh cho nên mất mình. Chứ thường thường chúng ta ngồi thiền hay bị mất mình lắm. Mình giống như một cái ông chủ ngồi ở trên cao nhìn tất cả những người qua lại. người ta có chạy không? Chẳng hạn bây giờ mình thấy đứa nhỏ nó chạy nè, nó chạy lên chạy xuống. Bây giờ dùm nữa bảo thử nha, cái chạy lên chạy xuống cái mình ngồi đây, thì mình thấy nó chạy hồi nó thở. Bảo nó mệt mà mình mệt không? Không mệt. Bảo nó mệt bởi vì nó có tướng động và tĩnh, có sanh và diệt nó mệt. Nhưng mà mình thì bất động, tức là ông chủ không có mệt vì ông chủ vô tướng. Thế mình thấy nó chạy nó mệt, nó thở, thở hộc 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 luôn mà mình ngồi bất động. Bởi vì mình đâu phải gì, mình không phải là gì, mình là ông chủ nhìn rõ vạn pháp. Chuyện này cũng vậy, phải không? À, cho nên ở đây tôi kể một câu chuyện nữa rồi chúng ta nghĩ. Câu chuyện kể như thế này, tức là trong thiền thoại có một câu chuyện, có một ông quan thừa tướng, ông làm đến chức ông quan này, ông làm đến chức tiết sử Lý Đôn Nguyện. Ông làm quan đến cái chức tiết sử là lớn lắm đó, coi hết vào cái vùng đó luôn. Mà ông làm quan sống cuộc đời rất là sung túc đầy đủ, nhưng mà ông không phải giống như người thường. 3 giờ sáng ông dậy ngồi thiền tới 5 giờ 5 giờ rưỡi, một ngày ông ngồi tới 3 thời, hết rảnh giờ nào ông ngồi thiền giờ đó. Mà cuối cùng ông thấy nó chưa xong, ông bỏ hết tất cả, ông không ở nhà cao cửa rộng nữa, ông cất một cái cốc ở sau vườn ông tu, và ông mời thiền sư Đạt Quán về để sớm tối thưa hỏi về đạo lý. Đến gì? Đến quên ăn bỏ ngủ. Mà chúng phải như mình đâu, mình bây giờ mình tu ngồi da không, mình tu cái ai mà tu quên ăn bỏ ngủ không? Còn ngày ông là quen mà ông tu đến quên ăn bỏ ngủ. Một hôm thiền sư Đạt Quán nhìn ông nói: nếu ông không phải là xuất thị hiện thì không bao giờ được như thế. Tôi bảo đảm ông là cái người thị hiện trong cuộc đời này. Nếu mà không phải là cái xuất thị hiện thì bị cái gì nó kéo, vợ con nhà cửa danh lợi nó kéo mất. Nếu ông mà không có cái sức đại nguyện bi nguyện đi vào cuộc đời này đó thì không bao giờ mà ai mà tu kiểu như ông. Nhưng mà vì sao lại không có chỗ vào? Rõ đó cái chỗ đó đó không? Tức là ông tu như thế mà tại sao ông có ngộ? Do gì? Cái ông nói: bây giờ tôi có một cái thắc mắc mà tôi ôm ấp bao nhiêu năm nay. Cái ông mới hỏi như thế này: thưa thầy, thiên đường và địa ngục có hay không? Là ông chỉ thắc mắc nhiêu đó thôi mà ông kẹt vấn đề. Ông nghi rằng bây giờ có thiên đường có địa ngục hay chăng? Mà trong nhà thiền nó là thiên đường địa ngục phát xuất từ nơi tâm, thì như vậy thiên đường địa ngục có hay không? Thỉnh thầy nói cho rõ. Thì lúc này thiền sư Đạt Quán nói: chư Phật hướng trong không nói có, như mắt thấy qua đớm giữ hư không, còn thái quý trong có tìm không, như mò trăng dưới đáy nước. Ở đây tôi nêu lên cái chỗ phiền não và tức bồ đề đó. Chư Phật hướng trong không là gì? Tức là suốt 49 ngày đêm Đức Phật ngồi dưới cội cây bồ đề, phát minh được tâm địa, thấy gì? Xưa nay không một vật. Mà cái pháp này là cái pháp vô tướng, vô niệm, vô trụ. Mà bây giờ giảng dạy cho chúng sanh là nó không có hiểu. Mà nó không hiểu nó làm gì? Phỉ báng pháp. Mà nó phỉ bán chánh pháp thì nó rớt xuống địa ngục. Cho nên Đức Phật do dự không có đi hoằng pháp, mà muốn làm gì? Nhập vào cảnh giới niết bàn. Cho nên Phạm Thiên Sa Bát Ti 3 lần thưa thỉnh nói Đức Thế Tôn thời quá khứ, Đức Thế Tôn thời hiện tại, Đức Thế Tôn thời mai sau, cũng phải có những phương tiện thiện xảo đưa chúng hữu tình vào cái con đường này. Xin Thế Tôn từ bi thương xót. Dầu mà chúng sinh có những chúng sinh ngu muội, nhưng mà có những chúng sinh có trí tuệ lớn. Thì Đức Phật nói gì? Từ trong không mà nói có. Có cái gì? Có địa ngục. Có gì nữa? Có thiên đường. Có phiền não. Có bồ đề. Nhưng mà gì? Như qua đớm giữ ư không. Bây giờ mắt mình mà đau nhất thì quý thầy đau nhất đi. Mình ra mình nhìn trên mặt trời thì mình thấy gì? Qua đớm. Mà hỏi thật, qua đớm có thật không? Không có thật. Mà do gì mình thấy qua đớm? Do mắt mình. Bây giờ mình muốn không còn thấy qua đớm nữa, cái điều duy nhất phải làm gì? Cái người khôn, thuốc nhỏ mắt tôi mới mua về bên Pháp đó, nhỏ một cái nó lành bệnh rồi xong. Vậy thôi. Tức có nghĩa là mình tu là mình từ cái gốc mình đi ra. Thì gọi là gì? Từ trong không nói có, như qua đớm giữ không. Còn thấy quý như sao? Từ trong có mà tìm không. Có là gì? Có chân tâm, có Phật tánh, có chủ nhân âm, có cái cái sự có mặt hiện diện trong cuộc đời này. Cái gì ông đang nói tôi đang nghe có đầy đủ hết, mà ông tìm cái không, không có thực thể vô tánh, thì giống gì? Mò trăng đáy nước. Quý thầy thấy thiền sư trả lời rất là đặc biệt phải không? Thật đáng tức cười, trước mắt thấy lao ngục không tránh, nòi tâm nghe thiên đường muốn sanh, đâu chẳng biết vui sợ tại tâm, thiện ác thành cảnh. Thái quý nếu rõ tự tâm thì tự nhiên không còn nghi gì nữa. Nếu mà thấy ý mà rõ tự tâm rồi không còn nghi gì nữa. Thấy gì? Thấy cảnh khổ thì sợ, mà thấy cảnh vui thì thích. Mà thiện ác do tâm khởi, tâm ác thì hiện cảnh ác, tâm thiện thì cảnh thiện hiện tiền. Nếu mà rõ được tự tâm rồi thì không còn nghi nữa. Thì ông thưa nè, ông thưa tâm làm sao rõ biết. Ông hỏi bây giờ tâm làm sao rõ biết. Đạt Quán nói thiện ác đều chớ suy nghĩ. Tức là ngay trong cảnh giới đó không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Cái gì là bản đại diện mục của ông thì ông sẽ rõ. Thì ông nói thêm nè, ông nói không suy nghĩ rồi thì tâm về chỗ nào? Cái chỗ này bây giờ mình tu một thời gian cái mình ngồi thì nó bật hết vọng tưởng, không còn suy nghĩ nữa, thì tâm về chỗ nào ai biết không? Ai biết? Mình ngồi thiền một hôm cái đó bật vọng tưởng luôn, bật suy nghĩ, bật hết luôn, thì tâm về chỗ nào? Thì lúc này Đạt Quán nói nè, lại thỉnh thái quý về nhà. Thì tâm mà không còn vọng tưởng nữa thì ông phải an trú trong giờ phút tại đó, ông tiền làm gì nữa? Cho nên thỉnh thái quý về nhà. Thỉnh về nhà, phải hiểu chỗ này nha. Ông thưa, chỉ như người chết rồi thì tâm về đâu? Đó, cái ông thắc mắc tiếp một câu nữa. Ông nói bây giờ cái người sống là biết rồi đó, bây giờ cái người chết thì tâm về đâu? Đạt Quán nói chưa biết sống đâu từng biết chết. Ông thưa, sống thì con đã biết. Đạt Quán nói nếu ông biết sống từ đâu, ông biết sống không, thì tôi hỏi nè, sanh từ đâu mà tới? Sanh từ đâu mà tới? Ông mờ mịt. Đạt Quán đứng dậy đấm vào ngực ông nói chỉ tại ngay đây, lại suy nghĩ gì nữa? Ngay tức khắc ông đốn ngộ. Để hiểu chỗ này không? Chỉ tại đây, lại suy nghĩ gì nữa? Ngay tức khắc ông đốn ngộ. Chỉ ngay trong giờ phút thực tại sống còn. Cho nên có một lần tôi vô thất, tôi kể cho quý thầy nghe này một câu chuyện. Cái chuyện mà tiểu ngộ chứ không phải là đại ngộ. Có một lần tôi vào thất ở Thiền Trúc Lâm, tôi đang nhập thất xong tôi xả thiền. Ngày xưa tôi có thắc mắc là con chó nó hình thành ra một con chó, tức là vào cái lò súc sinh. Thì như vậy cái căn khí và cái nghiệp tập của chúng sinh đó, nó rất là đau khổ. Mà mình tu tập như thế nào đó để mà mình trở lại cái bổn thể của mình, nó không rớt vào trong cái cõi này, thì tự nhiên ngay trong giờ phút đó cái tâm mình nó lặng xuống và mình phát minh ra được là gì. Tức là ngay tại giây phút này chỉ là ông dọn cái tâm ông thôi. Ông dọn cái tâm ông thật sạch, tức là ông tu cái nhân tố tốt, thì cái quả mà cái quả súc sanh á, ông không có mang hình tướng súc sanh nữa, thì ngay tức khắc nó bùng vỡ lên rất nhiều vấn đề. Thì đây cũng vậy, là chỉ tại ngay đây, đừng suy nghĩ gì nữa. Ông đừng có suy nghĩ là sống chết gì nữa hết á, mà ngay trong giờ phút thực tại này ông phải dọn sạch cái tâm của ông là cái điều cốt yếu nhất trong nhà thiền. Cho ông đừng có suy nghĩ là không biết mai nay gạo nó biến thành màu đen màu trắng nữa. Đó mình hay suy nghĩ vậy. Không biết mai đây trời nó sập mình đi về đâu mình ở. Đó cái chỗ đó là chướng ngại tâm mình. Mà ngay trong giờ phút thực tại này ông chỉ dọn cái tâm thức của ông thật sạch, để mà ông đón nhận cái sự kỳ diệu tiềm ẩn nội tâm của ông thì đúng. Thì ngay tức khắc ông liền đốn ngộ. Đó. Thì thôi kỳ sau chúng ta học tiếp. Quý thầy chắp tay hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thời nguyện độ phiền não vô tận thời nguyện pháp ma Phật đạo vô thượng thể nguyện thành.
Quý Thưa thầy, bây giờ chúng ta học qua những cái bộ kinh lớn, hay như kinh Kim Quang Minh, rồi sau này chúng ta học những cái bộ kinh lớn, những bộ luận lớn đó, thì ở đây mỗi phẩm chúng ta học xong rồi đó thì chúng ta có một cái bài tập. Hay như bây giờ mình học qua cái phẩm 2 thọ lượng của Như Lai, thì chúng tôi đưa ra những cái bài tập cũng trong những cái phần thọ lượng của Như Lai, để cho quý thầy nắm bắt được trong lúc mà nghe giảng, mình nắm bắt được cái chỗ dụng công như thế nào, phải không? Để cho mình cái nó tăng trưởng cái tuệ bát nhã mình lên, tăng trưởng cái sự học hỏi của mình. Chứ sao mình học xong mình bỏ mình biết gì hết, thì sau này mình cũng quên. Có những cái pháp số đó mình phải nhớ. Thôi chúng ta nghỉ.